Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quán niệm trước khi tụng kinh, xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông không còn cách biệt. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.
Giờ mình nghe thử những người nào mà nghe thầy rõ thì giơ tay lên. Cũng khá đó chứ. Sáng nay thầy ngồi trên này nghe tiếng thầy phát niệm cũng có rõ gì hết. Không biết là thầy đang nói gì. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại Lục Tu Viện Lục Uyển trong thiền đường Thái Bình Dương, ngày thứ hai của khóa tu với chủ đề là về nguồn. Đây là một khóa tu mà không phải là một cái lớp học Phật Pháp. Nó có một sự khác nhau rất lớn giữa một khoa học Phật Pháp với một khoa tu. Tu nó có nghĩa là thực tập. Còn khoa học tức là để thu nhận kiến thức về Phật học. Kiến thức về Phật học thì mình đi vào trường đại học mình cũng có thể học được. Những cái trường đại học lớn nó đều có dạy về Phật Pháp hết. Và mình có thể có bằng tiến sĩ Phật học được. Các đại học lớn như là Harvard hay là Oxford đều có thể học Phật được cả. Có thể làm luận án tiến sĩ về Phật học được. Nhưng mà đây không phải là trường học, đây là tu viện. Chúng ta tới đây không phải là để tiếp thu những kiến thức về Phật Pháp. Tại vì những kiến thức đó chúng ta có thể tiếp thu bất cứ ở chỗ nào. Ở đây là để mà thực tập. Chúng ta đến đây để thực tập và để chuyển hóa, trị liệu cho thân tâm. Cái cách nghe Pháp ở đây nó rất khác cái cách nghe giảng ở trường đại học. Ở trường đại học thì ông giáo sư ông trao truyền những kiến thức Dù là ông giảng về Phật Pháp, thì ông trao truyền về những kiến thức về Phật học, và Buddhist Studies. Ở đây không phải là Buddhist Studies, ở đây là Buddhist Practice. Ở đây khi mình nghe Pháp, nó khác với là ngồi nghe ông giáo sư giảng về Phật học. Nghe Pháp phải ngưng cái sự suy nghĩ của mình lại, phải ngưng cái sự so sánh của mình lại. Một bài Pháp nếu đúng là một bài Pháp hay thì nó có tác dụng như là một cơn mưa. Và khi mà cơn mưa đó nó rơi xuống trong cái đất tâm của mình thì nó làm cho sống dậy những cái hạt giống của tuệ giác, của tình yêu, của hạnh phúc. Cái tâm thường thường được gọi là đất tâm, tâm địa. Tâm địa người đó tốt, tâm địa người đó xấu, địa là đất. Thì đất tâm của mình nó có những hạt giống của hạnh phúc, của tình thương, của sự tha thứ, của sự bình an. Nhưng mà những hạt giống đó nó được chôn vùi ở trong đất và nó chưa có cơ hội để mà nảy mầm, để mà hiến tặng cho mình cái hoa trái của hạnh phúc. Phải có babysitters mới nghe Pháp được. Cái tâm mình á, nó giống như là đất. Tâm thức của mình á, ở trong đạo Phật gọi là tàng thức. Tàng thức, cái phần dưới của tâm á, tức là tàng thức. Cái tâm thức, cái phần dưới của nó là tàng thức. Tàng tức là chứa, cất chứa. Nó giống như là đất, nó cất chứa những hạt giống. Và mình có những hạt giống của hạnh phúc ở trong này. Mình có hạt giống của niềm vui, của tình thương, của sự tha thứ, của hạnh phúc, của bình an. Mình có những hạt giống như vậy. Người nào cũng có hết. Không có người nào là không có. Cái đó gọi là Phật ở trong tâm, buộc ở trong tâm, người nào cũng coi. Thì khi mình nằm yên ở dưới này thì nó gọi là chúng tử. Chúng tử tức là hạt giống. Hạt giống. Mà mình có những hạt giống tốt ở trong tâm thức. Tiếng Phạn gọi là Bija. Thì tàng thức là một cái loại đất, đất tâm, nó chứa đựng những hạt giống. Nó có những hạt giống tốt và những cái hạt giống xấu. Hạt giống tốt, như mình đã biết rồi, là hạt giống của sự tha thứ, của sự bình an, của hạnh phúc, của tình thương, của sự hiểu biết. Nhưng mà mình cũng có những hạt giống xấu. Ví dụ như sự ganh tị, sự giận hờn, sự tuyệt vọng, bạo động. Thì đó là những hạt giống xấu cũng nằm ở dưới này. Và khi những hạt giống này nó được tưới tẩm thì nó phát hiện lên trên mặt ý thức, tên này là ý thức. Ý thức là cái phần trên của tâm thức, còn tàng thức là cái phần dưới của tâm thức. Tàng thức á, tiếng Anh gọi là store consciousness, và phần dưới á, là phần trên, phần dưới là thần thức là store consciousness và ý thức là mind consciousness. Thì khi mà nghe thuyết pháp á, thì mình cho cái phần này nó ngưng làm việc. Đừng có so sánh, đừng có suy nghĩ. Mình để cho cái mưa pháp á, nó trực tiếp nó xuống được dưới này. Nó xuống được dưới này. Và khi mà mình cho phép ngưng cái sự suy nghĩ và để cho cái mưa pháp nó thấm xuống, thì nó sẽ giúp cho những cái hạt giống của hạnh phúc, của tự giác, của tình thương nó nảy mầm, và mình sẽ có năng lượng của những cái tự giác đó. Khi mà cái hạt giống của tình thương đó, nó được tưới tẩm thì nó phát hiện lên trên này như một cái vùng năng lượng. Cái vùng năng lượng này mình gọi là tâm hành. Tâm hành. Ở dưới này thì nó là một hạt giống. Mà phát hiện lên trên này thì nó thành là một tâm hành. Và nếu tâm hành này là một tâm hành đẹp, nó phát xuất từ một hạt giống đẹp, thì nó làm cho cái vùng ý thức này có hạnh phúc. Nó làm cho cái quang cảnh của ý thức nó đẹp, nó vui. Còn nếu mà mình tưới tẩm hạt giống của giận hờn, của bạo động, thì khi mà nó phát hiện thành tâm hành, thì nó làm cho cái vùng ý thức này nó đen tối, nó buồn khổ. Vì cho nên khi mà mình nghe pháp á, là mình cho phép cái bài pháp như một trận mưa nó rơi xuống ở đây và nó tưới tẩm những hạt giống tốt mà mình có sẵn. Hạt giống này không phải là người nói pháp trao cho mình đâu. Hạt giống này mình đã có sẵn rồi. Thì cái vị pháp sư mà nói pháp á, là chỉ là mưa thôi. Là mưa để cho những cái hạt giống ở dưới đó nó phát hiện. Chứ không phải là ông ta cho mình tình thương, ông ta cho mình hạnh phúc đâu. Mình có sẵn hạt giống của tình thương và hạnh phúc rồi. Ông ta là một vị pháp sư giỏi, ông là mưa, ông khiến cho những hạt giống hạnh phúc của tình thương của mình nó đi lên. Cái đó là cái cách nghe pháp. Còn cái cách mà nghe ở ngoài đời là như thế này này. Khi mà nghe một cái gì á, nghe người ta nói cái gì á, thì mình sẵn có ý kiến rồi, ở dưới này rồi, mình đem lên mình so sánh. Nếu mà hai cái nó giống nhau thì nói đúng, ông nói đúng. Còn nếu mà ông nói, ta nói cái gì mà mình so sánh mình nói thấy không giống nhau thì nói không đúng, ông nói không đúng, tôi không chấp nhận. Và trong cả hai trường hợp mình có học được cái gì hết. Trường hợp thứ nhất không học được cái gì, mà trường hợp thứ hai cũng không học được gì hết. Thành nghe mà nói, mình nói như vậy nó hoàn toàn vô ích. Còn nghe pháp là nó khác lắm. Nghe pháp là không có so sánh, không có phê phán, không có suy tư. Nghe pháp là để cho cái cơn mưa nó đi xuống và nó thấm vào đất tâm. Mà nếu quý vị phê phán hoặc là so sánh thì giống như là quý vị giăng lên một cái tấm ni lông, và tấm ni lông đó nó hứng lấy cái mưa đó và nó không cho cái mưa đó nó xuống được dưới đất tâm. Cho nên cái cách nghe pháp là như vậy, là phải ngưng cái sự so sánh. So sánh cái gì đang nói với cái mà mình đã có trong lòng. Ví dụ như mình đã có một vài cái ý niệm về Phật, về Pháp, về Tăng, về giới, về sự tu hành. Mình có những cái ý niệm như vậy. Và mình đem những cái ý niệm mà mình có, đem so sánh với những điều mình đang nghe. Và nếu mà thấy nó giống thì mình nói thầy nói đúng. Còn thấy nó không giống thì nói thầy nói không đúng. Và nếu mà mình nghe như vậy thì không có lợi gì hết. Cho nên trong thiền môn, cái cách nghe là không có suy nghĩ. Mình phải cho cái tàn thức của mình là một cái cơ hội để nó thấm nhận cái hạt mưa. Một bài pháp, đúng là bài pháp, không phải là trao truyền những kiến thức Phật học. Bài pháp, đúng là bài pháp, là phải có khả năng tưới tầm những hạt giống tốt trong mình để cho chúng nó có thể biểu hiện ra được thành năng lượng của hạnh phúc, của tự giác, của tình thương. Kiến thức không phải là tự giác. Thông tin, information, data, dữ liệu không phải là tự giác. Bây giờ mình lên trên mạng, thiếu gì là thông tin, thiếu gì là dữ liệu. Nhưng mà những cái đó không phải là tự giác. Thành ra khi nghe pháp, mình đừng có so sánh, đừng có suy nghĩ, đừng có phê phán. Ngay cái chuyện mà mình ghi chép cũng không nên nữa. Tại mình chỉ ghi chép được những cái ý kiến thôi. Mà trong khi mình lo ghi chép á, thì cái mưa nó không có đi xuống được. Ghi chép mình đang dùng cái ý thức. Thì các thầy ở đây họ đã thấu bắn rồi. Tại sao quý vị phải ghi chép? Phải hoàn toàn ngưng lại cái sự làm việc của cái đầu của mình thì mới được. Phải cho cái ý thức nó ngưng làm việc hẳn. Ngưng suy nghĩ, ngưng so sánh, ngưng suy xét. Cuốn cái tờ ni lông lại để cho mưa nó rơi xuống đất tâm. Và khi nó mưa nó rơi xuống đất tâm, nó thấm vào lòng đất, nó đụng nhầm cái hạt giống tự giác, hạt giống tình thương, thì những cái hạt giống đó có một cơ hội. Mình ghi chép là tại mình sợ mình quên. Và đó là cách học ở ngoài trong trường. Ở đây không phải học như vậy. Mình không cần ghi chép. Nếu mình quên á thì mình nghe lại. Phần lớn chúng ta là những đứa con phá của. Chúng ta là con cháu của những bậc cha mẹ rất là giàu có. Nhưng mà chúng ta phá của. Chúng ta không có biết quý cái hạnh phúc của mình, những cái điều kiện hạnh phúc của mình. Chúng ta dẫm lên trên cái những cái điều kiện hạnh phúc đó mà chúng ta đi tìm những cái mà chúng ta tưởng là hạnh phúc. Và trong cái đó thì chúng ta dẫm lên những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ví dụ như là khi mình thức dậy thì mình thấy được là mình có 24 giờ để sống. Và đó là một cái món quà rất là lớn của được cuộc đời tặng cho mình mỗi buổi sáng. Giống như là ở Tây Phương á, buổi sáng người ta giao sữa, người ta đem sữa ta để trước cửa của mình á. Tại đây cũng vậy. Mình thức dậy một cái là mình thấy 24 giờ đồng hồ. mà đất trời tặng cho mình để mình sống. Nhưng mà trong chúng ta phần lớn đều không biết quý trọng 24 giờ đó. Chúng ta sống như thế nào mà 24 giờ qua cái vèo và trong đó không có hạnh phúc. Chúng ta là những đứa con phát của. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác. Chúng ta không biết sống. Và chúng ta đạp lên những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ông có viết cuốn sách với cái tựa đề là Ta đã làm chi đời ta? What I have done with my life? Bây giờ mình 30 tuổi rồi, mình 40 tuổi rồi, mình 50 tuổi rồi, mình 60 tuổi rồi, mình tự hỏi mình đã làm chi cái đời của mình? Mình đã phung phí cuộc đời của mình. Đời sống hiến tặng cho mình mỗi ngày 24 giờ rất đẹp, rất quý. Mà mình không có biết sử dụng. Mình để cho tham, giận, kiêu căng, si mê lầm lạc, ganh tị, buồn phiền, nó xâm chiếm hết. Chúng ta đạp lên trên những cái châu báu mà chúng ta đi. Chúng ta đã làm gì với đời, cuộc đời của chúng ta? Trong khi đó thì chúng ta biết rằng cái phương pháp tu tập á là để sống cho sâu sắc từng cái giây phút của sự sống hàng ngày mà cuộc đời hiến tặng cho ta. Đức Thế Tôn có dạy là hạnh phúc là cái chuyện có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu mình biết xử lý thì giờ của mình, thì mỗi giây phút đều có thể là một giây phút hạnh phúc hết. Và chúng ta đi tìm hạnh phúc ở tương lai, đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác, và chúng ta dẫm đạp lên những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đã có trong giây phút hiện tại. Phần lớn chúng ta đều làm như vậy. Và vì vậy cho nên chúng ta thường là những đứa con phá của. Không những ngày hôm nay cũng vậy, ngày hôm nay là vậy mà ngày mai cũng vậy. Chúng ta đã sống như vậy. Và rốt cuộc đến khi mà hấp hối thì chúng ta tự hỏi mình đã sống cuộc đời của mình thật sự hay không? Hay là mình đã uổng phí cuộc đời của mình? Ta đã làm chi đời ta? Thì đặt câu hỏi đó là mình thức dậy. Và nếu mình thức dậy được thì mình bắt đầu thay đổi cái cách sống. Mình sống như thế nào mà để cho mỗi giây phút đều có thể là một giây phút của hạnh phúc được. Thì trong cái kinh gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta 16 phương pháp thở. 16 phương pháp thở đó là để mà xử lý khổ đau, để mà chế tác hạnh phúc. Cái hơi thở thứ năm á, hơi thở thứ năm á là chùa này nghèo quá. Hơi thở thứ năm là chế tác hỷ. Cái bài tập thứ năm này là để chế tác hỷ, hỷ tức là niềm vui. Và cái bài tập thứ sáu là cái tác lạc. Nếu mình là một người thật sự biết tu, nếu mình là một hành giả tức là người tu đó, practitioner, thì mình có khả năng chế tác hỷ và chế tác lạc bất cứ lúc nào mình muốn. Và hỷ và lạc, joy and happiness, là một cái cảm thọ, feeling of joy, feeling of happiness. Une sensation de bonheur, une sensation de joie. Mà nếu mình là người tu thì mình có thể chế tác được hỷ và được lạc bất cứ lúc nào. Và cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy nó đơn giản và người nào cũng làm được, phải tập mới được. Thì tại vì hạnh phúc á là vấn đề thực tập. Happiness is a training. Khi mà mình trong đời sống hàng ngày thì nhiều lúc cái thân của mình, cái hình hài của mình nó có đó, nhưng mà cái tâm của mình thì nó không có đó. Tâm của mình nó bị kẹt ở đâu đó, hoặc giả là nó bị kẹt ở trong những cái sầu thương, tiếc nuối về quá khứ. Chúng ta có rất là nhiều người, chúng ta biết rất là nhiều người đang bị kẹt trong quá khứ, sầu thương, tiếc nuối quá khứ. Và quá khứ trở thành ra một cái ngục tù mà chúng ta không có ra khỏi nữa, không khỏi được. Trong cái đó hiện tại là một thiên đường, hiện tại là một tịnh độ. Trong hiện tại có trời xanh, có mây trắng, có thông treo, có hoa nở, có biết bao nhiêu là diệu kỳ của sự sống. Nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu cho mình. Nhưng mà mình bị giam hãm trong quá khứ, thành ra mình không có cái cơ hội được nuôi dưỡng và trị liệu bởi những nhiệm màu của sự sống trong hiện tại. Thành ra nếu quý vị có một người bạn mà đang bị kẹt trong cái ngục tù quá khứ, thì quý vị phải làm thế nào giúp cho người đó ra khỏi ngục tù? Này em, tại sao cứ trốn mãi trong cái bóng tối của quá khứ để nhai lại những cái khổ đau của quá khứ? Tại sao không đi ra với anh, cầm tay anh đi ra ngoài này? Hiện tại rất là đẹp, trời rất là xanh, mây rất là trắng. Thì mình là người tu, mình phải có khả năng giúp cho người kia thoát khỏi ngục tù quá khứ. Lại có những người bị kẹt vào trong ngục tù của tương lai, tại tương lai cũng là một ngục tù. Tại vì mình không có biết rằng cái gì sẽ xảy ra cho mình trong tương lai, mình lo lắng, mình sợ hãi về tương lai. Trong Truyền Kiều nó có cái câu là đường xa nghĩ nói sau này mà kinh. Truyền Kiều thức dậy trong một sau một cái cơn mơ và thấy sợ hãi tương lai lắm. Chúng ta có nhiều người cũng có cái tâm trạng đó, chúng ta bất an, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng cho tương lai. Và chúng ta không có khả năng hưởng được những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Những cái gì đang xảy ra trong hiện tại rất là mầu nhiệm, và chúng ta không có khả năng an trú trong hiện tại. Chúng ta bị hoặc là quá khứ giam hãm, hoặc là tương lai giam hãm. Vậy thì mình là người tu, cái này không biết là quá khứ hay hiện tại nữa. Trong khóa tu thì mình nên tắt điện thoại. Mình gọi về nhà, mình nói đừng có kêu nữa. Tôi đang ở trong khóa tu. Chỉ kêu khi nào mà có emergency thôi. Để cho tôi tu. Tội nghiệp tôi. Lâu lâu mới có một khóa tu như vậy. Đừng có kêu nữa, để cho tôi tu. Vậy thì mình là người tu, mình là hành giả, thì mình phải có khả năng an trú trong hiện tại và tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại để được nuôi dưỡng, để được trị liệu. Mình có cái tự do đối với quá khứ, đối với tương lai, và mình phải có khả năng giúp cho người kia cũng làm được như mình. Người kia là ai? Người kia có thể là người bạn hôn phối của mình, người kia có thể là mẹ mình, hay là cha mình, hay là con mình. Người kia đang bị nhốt trong ngục tù quá khứ hoặc ngục tù tương lai, không có khả năng sống an vui trong giây phút hiện tại, thì mình đưa một cái bàn tay, mình mời người đó đi ra khỏi ngục tù, hãy ngồi với mình trên mảnh đất của hiện tại. Phải làm được như vậy mới gọi là người tu giỏi. Mỗi khi mình để tâm tới hơi thở vào á, và mình thở vào á, tức là mình đem cái tâm của mình trở về với cái thân. Thường thường trong đời sống hàng ngày thì cái tâm, cái thân có đó, nhưng mà cái tâm nó bị kẹt vào quá khứ, kẹt vào tương lai. Và khi nghe tiếng chuông một cái thì được nhắc nhở, và mình bắt đầu thở vào có ý thức. Và khi mình để hết tâm ý vào hơi thở vào thì mình trở về, đem tâm trở về với thân. Đó là hơi thở có ý thức, mindful breathing. Và mình trở về rất là mau, chỉ 3 giây hay là 4 giây là mình có thể đem tâm trở về với thân. Và khi mà tâm với thân nó hợp nhất rồi á, và là thân tâm nhất như, thì mình đang được an trú trong hiện tại. Mình không còn ở trong ngục tù quá khứ, ngục tù tương lai. Thành ra cái hơi thở có ý thức là phá địa ngục chân ngôn, là câu chân ngôn có thể phá tan được cái địa ngục của quá khứ và của tương lai. Chỉ cần thở vào và đưa tâm trở về thân thì tức là mình được giải thoát ra khỏi cái ngục tù quá khứ và ngục tù tương lai. Và mình được an trú, well established, trong giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại mình tiếp xúc được với trời xanh, xanh, mây trắng, thông reo, chim hót, hoa nở, và tất cả những nhiệm màu đó của sự sống. Và chính hình hài mình cũng là một cái gì rất là nhiệm màu. Hình hài mình là của bố mẹ trao truyền, của tổ tiên trao truyền. Nó là một cái rất là nhiệm màu. Và trước hết là mình tiếp xúc với cái nhiệm màu đó là cơ thể. Rồi sau đó mình tiếp xúc với những cái nhiệm màu khác xung quanh mình để được nuôi dưỡng, để được trị liệu. Thì khi mà mình được thiết lập được cái thân tâm trong giây phút hiện tại thì mình mới nhận ra được là có bao nhiêu những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút đó. Những màu nhiệm đó ở trong mình và những màu nhiệm đó ở chung quanh mình. Đừng có nói gì, hai con mắt của mình là rất là màu nhiệm. Chỉ có khi nào mình bị đau mắt, đi mổ mắt, mình mới thấy rằng có con mắt bình thường là một điều hết sức là màu nhiệm. Và khi nào mà mình bị mù rồi đó, thì mình mới thấy rằng có hai con mắt là tuyệt vời. Chỉ cần mở mắt ra là thấy được cái thiên đường của màu sắc, của thiên nhiên. Mình rất là giàu có, nhưng mà mình coi thường. Con mắt mình rất quý báu, và bầu trời xanh kia cũng rất là quý báu. Nhưng mà mình không có để ý, mình đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác. Mình đi tìm ở trong tương lai. Thì trời xanh kia là một điều kiện của hạnh phúc, và hai con mắt mình cũng là một điều kiện của hạnh phúc. Bên ngoài hai con mắt, mình còn có rất là nhiều những điều kiện của hạnh phúc khác. Ví dụ trái tim. Trái tim mình nó đang hoạt động một cách bình thường. Mà mình có một trái tim lành. Và đó là một cái chuyện rất là hiếm, rất là quý. Tại vì có nhiều người không có được trái tim như vậy. Có thể bị stroke, có thể bị attack, heart attack bất cứ lúc nào. Và đối với những người đó, có một trái tim bình thường như trái tim của mình, đó là chuyện họ mong ước. Nhưng mà mình có một trái tim bình thường như vậy, nhưng mà mình có biết quý hay không? Thì có biết bao nhiêu những điều kiện hạnh phúc như vậy ở trong bản thân của mình và chung quanh mình. Thì khi mà mình thiết lập được thanh tâm trong giây phút hiện tại, thì mình mới nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đang có, mình đang có. Nếu quý vị lấy một tờ giấy với một cây viết mà ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà quý vị đang có, thì một trang không có đủ đâu. Hai trang cũng không đủ. Và nếu tiếp tục thì 20 trang cũng không có đủ. Quý vị có nhiều điều kiện hạnh phúc lắm. Và quý vị may mắn hơn rất nhiều người, nhiều lắm. Nhưng mà mình không có biết quý. Mình dẫm lên trên những điều kiện hạnh phúc đó mình đi. Mình có biết trân quý. Do đó cho nên mình có hạnh phúc. Thì bài tập thứ 5 của Đức Thế Tôn dạy là thở vào một hơi, đưa thân, đưa tâm trở về với tâm, đưa tâm trở về với thân, và thấy được mình đang có nhiều điều kiện hạnh phúc quá, may mắn hơn nhiều người, hơn nhiều người khác quá, thì tự nhiên chế tác được hỷ. Chỉ trong 1 giây, 2 giây là chế tác được hỷ. Chỉ trong 1 giây, 2 giây là chế tác được lạc. Và quý vị phải học để nó thành ra thói quen. Thói quen hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái thói quen. Hạnh phúc là một sự thực tập. Happiness is a practice. Happiness is a habit. Cũng như quý vị thực tập tập đánh tennis nữa. Thì hạnh phúc cũng vậy. Mình phải thực tập, mình phải luyện tập mới có hạnh phúc được. Nó thành một thói quen. Và khi mà hạnh phúc đã thành thói quen rồi, thì đi cũng hạnh phúc, ngồi cũng hạnh phúc, ăn cơm cũng hạnh phúc, quét nhà cũng hạnh phúc, giặt áo cũng hạnh phúc như thường. Quý vị nên nhớ, hạnh phúc là một thói quen. Hạnh phúc là một sự thực tập. You have to train yourself to be happy. Happiness is a habit. Vì vậy cho nên chế tác hỷ và chế tác lạc là cái chuyện mà bất cứ hành giả nào cũng có thể làm được. Nếu mình chưa làm, chưa chế tác được hỷ, chế tác được lạc, không phải là tại vì Bụt chưa dạy mình, thầy chưa dạy mình, tại mình chịu làm. Mình phải chế tác được hỷ, được lạc cho mình, rồi mình chế tác được hỷ, được lạc cho cái người kia. Đó là gọi là nghệ thuật hạnh phúc, the art of happiness. Có một cái bài kể, có thể sư cô chân không sẽ hát cho mình nghe, nói về cái chuyện mà phần lớn chúng ta đều là những đứa con phá của. Châu báu chất đầy thế giới mà mình không biết. Mình rất là giàu, mình là con nhà giàu. Châu báu chất đầy thế giới, mình là con của đất mẹ, và mình là rất giàu. Tôi xin tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, mỗi phút là một viên ngọc quý, mỗi giờ mỗi phút, mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiến bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, mình là những người giàu sang bậc nhất, và mình đã sống những cái năm tha phương cầu thực, mình cho mình là nghèo không có hạnh phúc. Hỡi người giàu sang bậc nhất là quý vị đó, từng tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài của Bụt trao. Mỗi giây phút đều có thể chế tác hỷ và chế tác lạc được. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trong tay. Mời sư cô. Sư cô của mình là 75 tuổi rồi đó. Sư cô chế tác hỷ, chế tác lạc rất là giỏi. Chưa có âm thanh.
Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tầng bào sáng nay, một bóng kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiển bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Hai người giàu sang bậc nhất, tha phương câu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tường, về đi tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trong tay. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tầng bàn sáng nay, một vọc kim cương sáng chói long lanh suốt cả đêm ngày.
Hát thêm lần nữa xin cô, hát lại các bài.
Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép là hiển bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây, ánh mắt thương cười ý thức đông đầy. Hai người giàu sang bậc nhất tha phương câu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tường về đi tiếp nhận gia tài, hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ về năng sự sống trong tay.
Cảm ơn sư cô. Thì cái thử thức tính này nó cũng xảy ra, có thể xảy ra rất là dễ dàng. Mình thức giấc, mình thấy rằng lâu nay mình cư xử như một người cùng tử, destitute person. Cùng tử là một đứa con mà đói rét, đói lạnh, không còn cái gì hết. Cùng tử là như vậy. Một đứa con nghèo, nghèo khổ nhất là cùng tử. Trong khi đó mình là con nhà giàu. Đời sống đã trao cho mình biết bao nhiêu là châu báu, bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là điều kiện của hạnh phúc, mà mình không có biết sử dụng. Mình đạp lên trên những điều kiện đó mình đi. Mình không có biết sống cuộc đời của mình. Trong khi đó thì những người họ nắm vững được cái pháp môn thì mỗi bước chân đều có thể là hạnh phúc, mỗi hơi thở đều có thể là hạnh phúc được. Cầm một chén trà, nâng lên mà uống, có gì đâu. Khi mà thân và tâm mình nó hợp nhất, khi mà mình an trú được trong giây phút hiện tại, khi mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sống trong giây phút hiện tại, khi mà tâm mình không có bị những lo lắng, buồn khổ, nó lôi kéo, thì giây phút uống trà là một giây phút hạnh phúc. Nếu trong khi uống trà mà không có hạnh phúc đó, thì đó là cái lỗi tại ai? Tại vì chính quyền hay là tại vì xã hội? Tại mình không biết uống trà, phải học uống trà, phải đem tâm trở về với thân, phải thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, phải chấm dứt những cái lo lắng, những suy nghĩ, và thấy rằng cái giờ phút này là một giờ phút màu nhiệm. Có biết bao nhiêu màu nhiệm sự sống ở trong ta và chung quanh ta, mình không có được làm phí cuộc đời của mình. Thì với cái tuệ giác đó, với cái thấy đó, nâng cái chén trà lên uống, hạnh phúc tràn đầy. Nếu không có hạnh phúc được trong cái uống trà, thì đố quý vị có thể có hạnh phúc được trong những lúc khác. Trong lúc mình ăn cơm cũng vậy. Trong lúc ăn cơm có thể có rất nhiều hạnh phúc. Cho nên mình tới trong khóa tu thì mình phải học ăn, rằng là ăn cơm như thế nào mà trong thân tâm nó nhẹ nhàng, nó có nhiều tự do, an trú được trong giây phút hiện tại, không có lo lắng về tương lai, không có sầu thương về quá khứ. Ăn cơm như thế nào mình thấy được rằng cái giờ phút này đây, được ngồi đây, được chia sẻ buổi ăn với đại chúng, được ở trên cái ngọn núi này, được tiếp xúc với Bụt, với Pháp, với Tăng, được tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, thì bữa ăn đó rất là bổ dưỡng. Tại vì nó nuôi thân thể đã đành rồi, nhưng mà nuôi cái tâm của mình, có hiểu và có làm. Mỗi giây phút của bữa ăn là mỗi giây phút của hạnh phúc. Cho đến khi mình quét nhà cũng vậy, mình nấu cơm cũng vậy. Nếu mà mình có tự do đối với quá khứ, tự do đối với tương lai, tự do đối với những lo lắng sầu khổ của mình, thì nấu cơm cũng hạnh phúc, mà quét nhà cũng hạnh phúc. Mỗi giây phút đều có thể làm được cả. Cho nên trong khóa tu này thì xin quý vị học cái cách hạnh phúc và học cái nghệ thuật hạnh phúc. Mỗi bước chân đi phải chế tác được hỷ và chế tác được lạc. Tôi làm được như vậy, mỗi bước chân là tôi chế tác được hỷ và tôi chế tác được lạc. Và có nhiều thầy, nhiều sư cô và nhiều vị cư sĩ cũng làm được như vậy. Mỗi bước chân đều có thể chế tác hỷ, chế tác lạc. Mỗi hơi thở vào, mỗi hơi thở ra đều có khả năng chế tác hỷ và chế tác lạc. Là do đâu? Do có niệm, có định và có tuệ. Niệm tức là cái năng lượng nó giúp cho mình biết cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là tôi đang bước một bước. Tôi đang bước một bước. Và tôi đã biết rằng tôi đang bước một bước. Tôi đang thở một hơi. Tôi biết là tôi đang thở một hơi. Tôi đang uống một tách trà. Tôi biết là tôi đang uống một tách trà. Thì cái năng lượng mà nó giúp cho mình biết cái gì đang xảy ra đó gọi là niệm. Và khi mình chú tâm vào cái đó thì gọi là định. Và khi mà có niệm và có định thì tự nhiên có tuệ. Mình phát kiến ra rằng a, mình đang thở vào hả? Như vậy là mình đang còn sống mà. Tại vì người chết đâu có thở vào nữa. Mà mình đang thở vào tức là mình đang sống. Mà mình đang sống đó là phép lạ. Đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ. Mình còn đây, mình còn sống đây. Và đó là một tin mừng. Mỗi khi tôi đi thiền hành đó, tôi chế tác hỷ và chế tác lạc từng bước chân. Tôi nghĩ rằng tới cái tuổi này rồi mà còn leo núi được, đó là chuyện rất là hy hữu. Vì vậy cho nên mỗi bước chân là đều có hạnh phúc hết. Những cái vị hòa thượng mà cùng lứa với tôi phần lớn đều không còn nữa. Và tôi còn hai chân có thể leo núi với quý vị sáng nay đó. Thì chỉ nhớ tới cái đó thôi. Cái đó là niệm. Cái đó cũng là tuệ. Tuệ là mình thấy được. Mình thấy được rằng mình đang còn sống. Đó là tuệ. Mình thấy được rằng chân mình đang mọc khỏe. Còn leo núi được, cái đó là tuệ. Và cái tuệ đó nó giúp cho mình có hạnh phúc, nó giúp cho mình thưởng thức, nó giúp cho mình có sự khoan lạc trong khi mình bước những bước chân. Nếu không làm ngày hôm nay, ngày mai mà ngồi xa lăng rồi đó, thì không có thể bước được những cái bước như vậy nữa. Ai biết tới mấy tuổi thì phải ngồi xe lăn. Và khi mà chưa ngồi xe lăn thì phải biết sử dụng hai cái bước chân của mình và đi những bước chân cho thiệt hạnh phúc. Sáng nay mình đã tập như vậy, mình leo núi và tôi dẫn đầu, tôi bước những cái bước rất là hạnh phúc. Tôi nắm tay một em bé và bước nào cũng hạnh phúc, tại bước nào cũng có niệm, có định và có tuệ hết. Niệm định tuệ là chất liệu của hạnh phúc. Nếu quý vị bỏ ba cái năng lượng đó vào cái bàn chân thì tự nhiên mỗi bước đều có hạnh phúc hết. Hạnh phúc ở đây không được làm bằng tiền bạc, danh vọng, quyền hành, sắc dục. Hạnh phúc đây được làm bằng niệm, định và tuệ. Và ba cái đó, niệm, định, tuệ là mình chế tác được. Tới một khóa tu là để học chế tác niệm, định và tuệ. Mỗi hơi thở đều có thể chế tác được niệm, định và tuệ. Mỗi bước chân cũng vậy. Cái nghệ thuật hạnh phúc ở trong đạo Bụt á được dạy rất là rõ, cái hỷ và cái lạc đó nó từ đâu tới. Trước hết á, nó từ cái sự buông bỏ mà tới, chữ Hán là ly, ly là buông bỏ, tiếng Anh là letting go. Ở trong kinh nói ly sinh hỷ lạc, hỷ tức là niềm vui này, lạc là hạnh phúc này. Ở trong kinh nó có phân biệt giữa cái hỷ và cái lạc, hai cái nó có khác nhau. Trong cái hỷ á, nó còn có một chút ít hy vọng, có chút ít phù vọng, excitement. Nhưng đến khi lạc á, thì nó có nhiều sự bình an hơn. Ví dụ như là một người đi trong sa mạc, rất là khát, rất là mệt, hết nước rồi. Thế tự nhiên phía trước thấy có một cái lùm cây và có một cái hồ nước trong. Thì người đó tự nhiên có hí. Tại vì biết rằng chỉ trong vòng 15 phút nữa là mình có thể tới được cái lùm cây đó và ngồi trong bóng mát. Chỉ cần 15 phút nữa là mình có thể tới bên bờ hồ vốc nước lên uống. Thì cái cảm giác đó là hí. Cái feeling đó là hí. Và khi mình tới được cái lùm cây rồi và mình ngồi dưới bóng mát rồi, mình vốc nước lên uống, thì cái đó gọi là lạc. Trong hỷ nó còn có một chút ít excitement, nhưng mà trong lạc thì nó có sự bình an nhiều hơn. Đó là trong kinh dạy như vậy. Và cái hỷ này và cái lạc này nó phát sinh từ đâu? Trước hết nó phát sinh từ cái sự buông bỏ. Buông bỏ đó thì chữ Hán gọi là ly, ly bị hại. Quý vị biết rằng là, và tôi biết rất rõ là tới được khóa tu này quý vị phải cố gắng lắm đó. Tại cuộc sống ở dưới kia nó bộn bận rộn lắm, biết bao nhiêu sợi dây nó kéo mình lại, mình rứt ra khỏi để lên núi ở 5 ngày. Trường đó là trường phải có một cái quyết định rất là lớn, một cái can đảm nào đó. Cái đó gọi là ly, có khả năng cắt đứt. Ví dụ như là quý vị ở Los Angeles, một cái thành phố rất là ồn, có nhiều bụi, ô nhiễm rất là nhiều. Và cứ nói rằng là bữa nào mình phải đi nghỉ một cuối tuần mới được, ra khỏi thành phố đi nghỉ một cuối tuần mới được. Nhưng mà cuối tuần nào cũng có nhiều công việc, cuối cùng không có đi được. Thì cái bữa đó có một người bạn nói, thôi mà anh chị đi với tôi đi, hôm nay thứ bảy, chiều thứ sáu, hoặc là sáng thứ bảy, mình đi ra rồi chiều chủ nhật mình về chứ có gì đâu. Và quý vị cố gắng nhờ một thiền tri thức, thành ra hôm đó sắp xếp và có thể lìa bỏ thành phố được. Thì chỉ 2 giờ đồng hồ sau là xe hơi của mình thoát khỏi thành phố. Và lúc đó bây giờ gió mát nó bắt đầu nó thổi vào và mình thấy biển, mình thấy núi, mình thấy cây. Cái cảm giác rất là lâng lâng. Đó là hỷ, đó là lạc. Và cái hỷ, cái lạc đó nó tới được là tại vì quý vị có khả năng bỏ thành phố sau lưng. Cái đó gọi là letting go, cái đó là ly. Ly, ly sanh hỷ, ly sanh lạc. Nhờ buông bỏ mà có hỷ, nhờ buông bỏ mà có lạc. Thì tới khóa tu này thế nào mình cũng sẽ có nhiều hỷ và nhiều lạc. Ngày thứ nhất vậy đó, nhưng mà chắc chắn là tới ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm hỷ và lạc sẽ nhiều lắm. Mà hỷ lạc này có được là do mình có khả năng buông bỏ những cái kia. Gọi là ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Đó là phương pháp đầu của Bụt dạy. Trước hết đó, là mình nghĩ rằng cái đó làm sao bỏ được. Mình có quá nhiều những cái hệ lụy. Mình có quá nhiều những cái sự vướng mắc. Gỡ mà đi không có đành. Nào còn con, là còn cháu, còn bè bạn, còn nợ nần, còn những cái bill chưa trả, công việc đăng đăng để đi làm sao đi được. Bao nhiêu là sợi dây ràng buộc. Mà nghĩ như vậy thì có bao giờ tới là khó tu đâu. Cho nên cái chuyện mà quý vị cắt được những sợi dây đó mà tới được đây á, là đáng khen cho quý vị lắm. Quý vị có khả năng buông bỏ. Cái đó gọi là ly. Đó là sự thực tập. Có những cái mình tưởng rằng nếu không có chúng nó, chắc là mình chết quá. Và mình vướng vào những cái đó. Những cái mà mình cho là tiện nghi. Bỏ không có được. Và chính những cái đó nó giết mình. Chính những cái đó nó giam hãm mình trong cái vòng sầu khổ lâu lâu ngày. Nếu không có người đó, nếu không có vật đó, thì chắc là mình chết. Ai về chính những cái đó là những cái nó giam hãm mình. Nó làm cho mình không có hỷ và không có lạc. Ở trong kinh có kể chuyện Đức Thế Tôn ngồi với các thầy ở trong rừng đi khất thực về sắp sửa thọ trai, thì có một bác nông dân đi ngang qua hớt hơ hớt hải. Bác hỏi Đức Thế Tôn: bạch quý thầy có thấy mấy con bò của con đi ngang qua đây không? Đức Thế Tôn hỏi: bò nào hả bác? Dạ thưa quý thầy, tôi có 4 con bò. Mà không biết sáng nay tại sao mà nó bỏ, nó đi mất hết. Tìm cũng có ra. Và đó có phải là hết đâu. Tôi có 2 sào hột mè, hột vừng. Năm nay sâu nó ăn hết. Không còn mùa màng gì nữa hết. Chắc là tôi phải tự tử. Bò bác đi mất, và mè bị sâu ăn hết. Còn có gì nữa đâu mà sống. Chắc phải đi từ từ. Thì Đức Thế Tôn mới nói: bác ơi, chúng tôi ngồi đây đã gần một dòng hồ rồi, chưa có thấy con bò nào đi ngang qua đây hết. Có lẽ bác phải đi tìm về phía kia. Sau khi bác nông dân đi rồi, thì Bụt mới quay lại các thầy. Bụt mỉm cười và nói như thế này: này các thầy có biết gì không? Các thầy may mắn lắm đó. Các thầy không có con bò nào sợ mất hết. Thế có bò là có thể bị mất bò. Cái vấn đề là quý vị có khả năng thả bò hay không? Bây giờ mình có cái cửa tiệm thứ nhất mà mình thấy rằng muốn có đồng ra đồng vào thêm thì làm theo cửa tiệm thứ hai. Đó là con bò thứ hai. Mà nếu cái cửa tiệm thứ hai chưa đủ thì là một cửa tiệm khác. Con bò thứ ba, quý vị nghĩ rằng càng nhiều bò từng nào thì càng hạnh phúc từng đó. Nhưng không ngờ chính những con bò đó nó làm cho quý vị vướng bận, không còn thời giờ để sống, không còn thời giờ để thương yêu, chăm sóc mình và chăm sóc những người thân của mình. Cho nên quý vị thử lấy một tờ giấy rồi viết xuống tên những con bò của mình. Người tình nhân của mình là một con bò đó. Mình tưởng nếu không có nàng thì chắc mình chết. Chính vì vậy cho nên mình phải thả bò. Và quý vị nên biết hãy thả bò là có hạnh phúc. Đức Thế Tôn dạy rất rõ. và hỷ lạc là do cái sự buông bỏ mà có. Ban đầu thì mình tưởng rằng những con bò đó nó rất là cần thiết cho sự an vui của mình. Nhưng mà nghĩ cho kỹ, nhìn cho sâu thì thấy chính những con bò đó là cái trở ngại, cái chướng ngại cho cái hạnh phúc của mình. Cho nên tha bò là một phương pháp rất là hay để có thể có hỷ và có lạc. Hỷ lạc mình cần đi tìm, tự nó tới. Nếu mình tha được con bò thì hỷ lạc tự nó tới, không cần phải đi tìm. Còn cái chuyện thầy Badia nữa, thầy Badia là một vị thống đốc của một cái tiểu bang, cái thời của Bụt tại thế. Thì sau khi mà Bụt về thăm quê hương rồi thì có nhiều người trẻ trong gia đình hoàng gia muốn đi xuất gia theo ngài. Trong đó có thầy An Nan. Thì các vị đó mới rủ nhau đi xuất gia, tại vì thấy cái tăng đoàn của Bụt sao mà nó đẹp, mà nó hay, mà nó hạnh phúc quá đi. Thành ra có một số người trẻ trong gia đình hoàng gia muốn, và họ tới họ mời thầy Badia, họ mời Đáp Badia đi xuất gia chung với họ. Mà Badia hồi đó là làm thống đốc của một cái vùng miền núi ở vương quốc Sakya. Ban đầu thì Badia không có chịu, nói tại vì trách nhiệm lớn quá đi. Bao nhiêu lính tráng, bao nhiêu công việc, mà bây giờ bỏ đâu được. Mà rốt cuộc thì các bạn khuyên nhiều, thành ra Badia đã bỏ hết để đi xuất gia với Bụt. Thì có một cái bước khuya đó, lúc một giờ khuya, trong khi ngồi thiền dưới một cái cội cây, thì thầy Badia tự nhiên thốt lên một câu là: "Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, oh my happiness, oh my happiness." Nói hai lần như vậy. Thì có một thầy cũng ngồi thiền gần đó, thầy nghe câu đó và thầy hiểu lầm. Thầy tưởng là thầy Badia bây giờ tiếc những cái gì mà đã buông bỏ trong cái ngồi thiền, tiếp cái địa vị và cái quyền hành của mình ngày xưa. Thành ra thầy đó buổi sáng đó tới bạch với Đức Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con hồi khuya con ngồi thiền, tự nhiên con thấy thầy Badia tự thốt ra hai cái tiếng đó, ô hạnh phúc của tôi, ô hạnh phúc của tôi. Thì con biết cái gì xảy ra, con xin trình cho ngài biết." Thầy Đức Thế Tôn mới bảo thì giả đi kiếm thầy Badia. Và trước mặt một số các thầy đang ngồi trong đó, thì Đức Thế Tôn hỏi: "Này thầy Badia, có phải là hồi khuya này trong khi ngồi thiền thầy có thốt lên hai lần cái câu ô hạnh phúc có?" Thì thầy Badia nói: dạ có. Và Đức Thế Tôn: con có thốt ra trong cái thiền quán của con hai cái câu đó." Thì Đức Thế Tôn hỏi: "Tại duyên cớ gì mà thầy thốt lên cái câu đó?" Thì Đức Thế Tôn hiểu rồi, nhưng mà ngài muốn cho chính đích thân thầy Badia giải thích cho các thầy có mặt, trong đó có cái thầy vừa mới đi mét Bụt. Thì thầy Badia mới nói rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con trong khi con ngồi thiền thì con nhớ lại cái hồi con đang làm thống đốc của cái tiểu bang đó. Trong tay của con có rất là nhiều lính tráng, có những cái đơn vị lính tráng nó phòng vệ và nó giữ gìn cho cái dinh thự của con. Vậy mà không khi nào có an tâm. Tại luôn luôn con nghĩ rằng sẽ có người tới tìm cách để giết mình. Có người tìm tới để mà trộm cướp tất cả những cái gì mà mình có. Vì vậy cho nên ngày đêm con cứ thấp thỏm lo sợ. không biết mình giữ được cái địa vị này có được lâu hay không, và không biết rằng cái tuổi đó nó có thể tới để nó đánh úp, nó giết hết tất cả linh tráng của mình để nó cướp và nó đi vào nó giết mình hay không. Con sống, con có giàu sang, con có danh vọng, con có quyền hành, con có thế lực, nhưng mà con đầy những lo lắng, sợ hãi. Và khi con nhớ lại rằng bây giờ mình không có cái gì để mất hết, mình không có con bò nào để mất hết, con thấy con có hạnh phúc quá đi. Bây giờ có ai muốn tới giết mình đâu, tại không có lý do gì mà phải tới giết muốn thịt tu cả. Tại vì con có gì đâu để mất, con có địa vị gì mà họ phải tranh giành, họ phải tranh giành với con. Con đã thành thầy tu rồi mà. Và con thấy có một cái tự do rất là lớn, và với cái tự do đó con thấy hạnh phúc quá chừng, cho nên con chịu không nổi, con mới nói là ô trời ơi là hạnh phúc, ôi trời ơi là hạnh phúc. Thì con xin lỗi nếu mà con có làm đồng chúng, nếu mà con đã thốt lên hai câu đó, thì lúc đó cái mấy thầy mới hiểu được. Và mình thấy rất rõ trong trường hợp thầy Ba Gia, cái hỷ và cái lạc lớn của thầy là từ đâu mà có, là từ cái chỗ thả tất cả những con bò kia. Thành ra càng thả bao nhiêu thì hỷ là càng lớn bấy nhiêu. Và những con bò đó, có những con bò nó vô hình nhưng mà nó dữ lắm. Ví dụ như là mình có một cái ý tưởng, mình có một quan niệm về hạnh phúc. Ai trong chúng ta mà không có một quan niệm về hạnh phúc? Quý vị có khi nào ngồi xuống để xét về quan niệm của hạnh phúc của mình không? Có người thì nói, ô, mình chỉ có thể hạnh phúc khi mình có được cái địa vị đó. Hay là, ô, mình chỉ có thể có hạnh phúc nếu cái ông đó không còn nữa. Hoặc là nếu mình chỉ có thể có hạnh phúc khi mình không có phải sống với cái bà này nữa. Hoặc là mình không thể nào có hạnh phúc nếu mình không có cưới được cái cô kia. Đó là những cái ý niệm về hạnh phúc của mình. Nếu mình không có hạnh phúc, mình sẽ không có hạnh phúc khi mà mình không có được cái địa vị đó, hay là cái bằng cấp đó, hay là cái nhà đó. Thì mỗi người trong chúng ta đều có một quan niệm về hạnh phúc. Và chính cái quan niệm về hạnh phúc đó là một con bò rất là lớn. Mà nếu mình buông nó ra được một cái, thì tự nhiên hạnh phúc nó tới. Nó tới bằng nhiều cách lắm. Nhưng mà tại vì mình có một con bò rồi, mình có một ý tưởng về hạnh phúc rồi, cho nên tất cả các cánh cửa đều đóng lại hết, và không có hạnh phúc nào tới với mình được hết. Cho nên mình phải xét lại cái quan niệm của mình về hạnh phúc. Tôi chỉ có thể hạnh phúc được khi mà tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi khiếm trừ được cái này, tôi khiếm trừ được cái kia. Thì cái đó là một con bò rất là lớn. Liên bang Xô Viết là một nước cộng sản rất là lớn, nó có một ý tưởng là chủ nghĩa xã hội là cái đường lối duy nhất để đem lại thịnh vượng và hạnh phúc cho một cái quốc gia lớn. Ngoài ra không có một cái gì, một không có một cái chủ thuyết, một cái đường hướng chính trị nào mà có thể đem lại cái sự thịnh vượng và cường thịnh cho cái liên bang của mình. Đó là một cái ý niệm về hạnh phúc, một cái ý niệm của một cường quốc. Và ôm lấy cái ý niệm đó trong 70 năm trời, và đã là tù đầy, đã giết hại biết bao nhiêu là người chống đối. Và rốt cuộc tính dậy thì thấy rõ ràng là cái ý niệm đó là một cái trở ngại rất là lớn cho cái hạnh phúc và phát triển của quốc gia mình. Thì nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất để có nước mạnh dân giàu, đó là một con bò rất là lớn. Và trong khi mình giữ con bò đó thì biết bao nhiêu người phải chết oan, là tại vì họ dám nói lên những cái ý nghĩa của họ không có giống với là cái ý niệm của mình. Nói đi, để cho tôi tu đừng có kêu nữa. Cái câu này là câu trong kinh đó. Cái đề cái, có cái giáo lý về tứ thiền đó, và ly sinh hỷ lạc, tức là cái niềm vui và hạnh phúc nó phát sinh ra được nhờ mình buông bỏ. Càng buông nhiều thì hỷ và lạc càng lớn. Định sinh hỷ, định sinh lạc. Niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Tuệ sinh hỷ, tuệ sinh lạc. Đây là ba cái nguồn năng lượng mà chúng ta chế tác. Niệm là mindfulness, định là concentration, và tuệ là insight. Thì khi mình tới khóa tu này là để mình thực tập cái đó. Mình thực tập niệm, mình thực tập định và tuệ. Niệm là cái năng lượng nó cho mình biết là cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Định tức là mình chuyên tâm vào cái đối tượng đó. Và tuệ tức là cái thấy nó phát sinh ra do niệm và định, định và tuệ gây ra. Thì ba cái đó nó chế tác hạnh phúc, nó chế tác niềm vui. Và cùng với cái thứ tư nữa là ly sinh. Bốn cái đó là cái bí quyết hạnh phúc ở trong đạo Phật. Nó không phải là tiền tài, danh vọng, quyền hành và sắc dục. Bốn cái đó nó làm cho nhiều người điêu đứng. Thân tâm bề rạc là vì bốn cái đó. Còn bốn cái này nó tạo ra hạnh phúc thật. Ly, định, niệm và tuệ. Và vì vậy cho nên hơi thở, bài tập thứ 5 và bài tập thứ 6, nó là cái nghệ thuật chế tác hạnh phúc. Và khi mà Đức Thế Tôn dạy tới cái bài tập thứ 7 và thứ 8, là Đức Thế Tôn dạy chúng ta cái phương pháp xử lý những khổ đau. Đức Thế Tôn gọi chúng ta trở về với giây phút hiện tại để nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau đang có trong lòng, để có thể trị liệu, để có thể chuyển hóa những cái khổ đau đó. Bài tập thứ 7 là nhận diện niềm đau. Và bài thứ 8 nó ôm lấy niềm đau. Hôm qua chúng ta đã học sơ qua về chuyện này rồi. Khi em bé nó khóc, nó tức là nó có khổ đau cái gì đó, thì bà mẹ mới ấm nó lên và ôm nó một cách rất là dịu dàng. Thì cái năng lượng dịu dàng của bà mẹ nó đi vào trong cái cơ thể của em bé, làm cho em bé dịu xuống và nó bớt khóc. Thì cái khổ đau của chúng ta nó giống như một em bé. Chúng ta khi mà khổ đau chúng ta lên tiếng, chúng ta đừng có tìm cách bịt miệng nó lại. Chúng ta đừng tìm cách khóa lấp. Phần lớn chúng ta đều dùng cái phương pháp khóa lấp hết. Chúng ta coi tivi, chúng ta đi ăn, chúng ta nghe nhạc, chúng ta đọc báo, chúng ta chuyện trò, chúng ta làm đủ cách để bận rộn, để đừng có khỏi phải lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chính mình. Chúng ta sợ tràn ngập bởi khổ đau, nhất là cái sự cô đơn. Cô đơn là một cái khoảng trống khó lấp lắm. Nên chúng ta đi tìm để mà nhét cho đầy cái khoảng trống đó. Mà nhét hoài mà không có thấy đầy. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn như thường. Và chúng ta đi tìm những cái tiêu khiển. Chúng ta lên Internet. Chúng ta đi coi cine, chúng ta coi TV, chúng ta nghe nhạc, chúng ta làm đủ thứ hết. Và như vậy là chúng ta chạy trốn. Và để cho em bé nó khóc, tiếp tục nó khóc một mình. Trong chúng ta, mỗi người đều có, trong mỗi người chúng ta đều có một em bé bị thương. Thương tích đầy mình. Nhưng mà chúng ta không có biết cách chữa trị cho nó. Và càng ngày vết thương nó càng trầm trọng. Chúng ta chạy trốn khổ đau. Chúng ta chạy trốn bắn thật. Và do đó chúng ta chạy trốn luôn cả gia đình của chúng ta nữa. Và chạy trốn thiên nhiên. Chúng ta đánh mất mình. Chúng ta đánh mất gia đình mình. Và chúng ta đánh mất thiên nhiên. Cho nên cái phương pháp thứ bảy là phải trở về. Trở về. Mà muốn trở về đừng có sợ hãi thì mình phải biết chế tác niệm và chế tác định. Khi mình có năng lượng của niệm, của định và của tuệ rồi thì mình trở về, mình không có sợ hãi nữa. Hôm qua chúng ta có nói rằng nếu mình là người mới tu đó thì cái năng lượng niệm và định của mình chế tác ra nó chưa đủ hùng hậu. Nó chưa đủ mạnh để nhận diện và ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mình sợ bị tràn ngập. Và vì vậy cho nên mình cần tới cái năng lượng tập thể của đại chúng. Đại chúng, tức là Sangha, có nhiều người đã tu lâu, đã có kinh nghiệm, có khả năng chế tác niệm và định và tuệ. Và khi mà chúng ta nương vào tăng, nương vào Sangha, cái đó gọi là quý y tăng, quý y là nương vào, thì cái mà chúng ta được thừa hưởng là cái năng lượng tập thể của niệm và của định. Và chính chúng ta, như khi mà chúng ta ngồi trong tăng thân, như là cái tăng thân này, trong đó có nhiều thầy, nhiều sư cô, nhiều vị cư sĩ có khả năng chế tác niệm và định. Chúng ta nói rằng, kính thưa đại chúng, đây là niềm đau, nỗi khổ của con. Đây là cái sự bơ vơ, đây là cái sự trống vắng của con. Đây là lo lắng, sầu khổ của con. Con là người mới tu, cho nên con chưa có đủ niệm và định để mà ôm ấp, chuyển hóa nó. Thì xin đại chúng lấy lòng từ bi, đem cái năng lượng tập thể của niệm và của định ôm dùm những cái nỗi khổ niềm đau cho con, với con. Thế đó gọi là quý y tăng. Quý y tăng là một sự thật tập, chứ không phải là một cái lời xứng tụng. Mình phải giao phó mình cho tăng. Tăng ở đây tức là đoàn thể tu học, có người xuất gia và có người tại gia. Tại vì đoàn thể đó có khả năng chế tác niệm, định và tuệ. Thì khi mà mình trở về quê tổ tăng, nương tổ tăng, mà mình để cho cái năng lượng tập thể của tăng nó ôm lấy những nỗi khổ niềm đau của mình, thì sau đó mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Cái đó là sự thực tập của phép thứ 7 và thứ 8. Thứ 7 là nhận diện nỗi khổ niềm đau. mà không có chạy trốn, mà không có tìm cách để khóa lấp. Và thứ tám là ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau và lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau đó, thì mình sẽ có một sự thuyên giảm, mình sẽ đỡ khổ nhiều lắm. Đó là bài tập thứ tám, ôm lấy nỗi khổ niềm đau và lắng nghe nó. Sau bài tập thứ tám sẽ có những bài tập khác mà giúp cho mình chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của mình. Nhưng trước hết mình phải tập bài thứ bảy và tập bài thứ tám, tức là nhận diện niềm đau và ôm ấp niềm đau. Và chúng ta đã học tối hôm qua rằng nếu chúng ta biết cách đau khổ đó, if we know how to suffer, thì mình sẽ đau khổ ít hơn những người khác nhiều lắm. Biết cách đau khổ tức là nhận diện và ôm ấp bằng chánh niệm, bằng chánh định, thì mình không khổ nhiều đâu. Và mình có thể đi xa hơn, nghĩa là mình có thể sử dụng cái niềm đau nỗi khổ đó để chế tác hỷ và chế tác lạc, cũng như người biết sử dụng buồn để mà nuôi sen, rất là hay. Nếu bài tập thứ 5 và bài tập thứ 6 nó đại diện cho cái phương pháp, cái nghệ thuật chế tác hạnh phúc đó, thì bài tập thứ 7 và bài tập thứ 8 nó đại diện cho cái nghệ thuật khổ đau, the art of suffering. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu mình biết cách khổ thì mình sẽ khổ rất là ít. Cái hồi tôi còn trẻ đó, thầy tu được chừng 22, 25 tuổi đó, thì tôi tin như những người khác rằng khi mình thành Phật rồi, mình sẽ không còn khổ nữa. Tại vì mình hỏi, nếu mà thành Phật còn khổ thì thành Phật để làm gì? Câu hỏi rất là đơn giản. Đâu quý vị buộc có khổ không? Thành Phật là còn khổ không? Tại mình bị kẹt vào cái ý niệm đó là thành Phật rồi thì không còn khổ nữa. Tại vì nếu mà thành Phật mà còn khổ thì thành Phật làm gì? Nhưng mà sau đó nhiều chục năm tôi mới tìm ra sự thật là Bụt có khổ. Bụt có thể bị nhức đầu, có thể bị đau bụng, có thể bị nhức mỏi. Thầy A Nan có xoa bóp cho ngài. Bụt ăn nhầm những cái thức cúng dường không có tốt thì Bụt cũng đau bụng như bất cứ ai. Và Bụt cũng có nhiều khó khăn trong cái bước đường hành đạo của mình chứ không phải có. Quý vị đừng có tưởng là trên con đường hoằng hóa của Bụt đó, mọi chuyện để êm xuôi, không phải đâu. Có nhiều lúc khó khăn lắm. Có những vũ oan giá họa, có những trở ngại rất là lớn. Có khi vua A Xà Thế thành lập một cái giáo hội nhà nước, giáo hội quốc dân đó, lãnh đạo bởi thầy Đề Bà Đạt Ta, mạnh lắm. Có nhiều khó khăn lắm. và buộc phải giải quyết những khó khăn đó. Ngài có khổ, nhưng mà tại vì Ngài có tuệ giác nhiều, Ngài có pháp môn, cho nên thầy Ngài khổ rất là ít. Thành ra kết luận của tôi là thành Phật rồi vẫn khổ như thường, nhưng mà khổ rất là ít. Tại vì có pháp môn, Ngài biết cách khổ, cho nên Ngài khổ rất là ít. Rồi đối với vị, khi mà Đức Thế Tôn nghe tin vị đệ tử thương yêu của mình là thầy Xá Lợi Phất qua đời, thì Bụt có buồn không? Tôi nghĩ là Đức Thế Tôn buồn chứ sao không buồn. Khi một người đệ tử mình thương yêu như vậy mà qua đời mình cũng buồn, thì mình là cục đá chứ phải là mình là một vị buộc đâu, phải không? Nhưng mà tại vì Ngài có tuệ giác về vô thường, vô ngã, cho nên Ngài buồn rất là ít. Nói buộc không biết buồn, tức là chưa biết buộc là gì. Buộc vẫn là con người, thành buộc rồi nhưng mà vẫn là con người. Nhưng mà con người đó có nhiều tuệ giác, biết phương pháp tu tập, cho nên nếu cần khổ thì khổ, nhưng mà khổ rất là ít. Đó là cái tôi tìm ra. Các thầy chưa bao giờ dạy tôi như vậy hết. Hình như các thầy tin rằng, cũng tin rằng hễ thành Phật rồi là không có khổ. Nhưng đối với tôi là không đúng. Thành Phật rồi vẫn khổ như thường, nhưng mà khổ rất là ít. Tại biết cách khổ. Thì hôm nay tôi trao truyền cho quý vị cái đó là if you know how to suffer, you suffer much less. Nếu quý vị biết cách khổ thì quý vị sẽ khổ rất là ít. Theo phương pháp này đi. Và câu hỏi thứ hai, hồi tôi còn trẻ, là tôi nói tại sao thành Phật rồi mà vẫn phải ngồi thiền, vẫn phải đi thiền hành với đại chúng? Là trong kinh nói rất là rõ là tối nào Bụt cũng ngồi thiền với đại chúng, mà khi nào đại chúng đi thiền hành, Ngài vẫn đi thiền hành, Ngài vẫn ăn cơm im lặng. Có khi Ngài nhập thất 3 tháng và Ngài thực tập quán niệm hơi thở. Thì mình tự hỏi tại sao thành Phật rồi mà còn phải tu nữa? Để chính tôi tìm ra câu hỏi, câu trả lời. Tôi nói rằng cái hạnh phúc của Ngài nó cũng là hạnh phúc, mà bất cứ hạnh phúc nào cũng vô thường. Không có cái gì là không vô thường. Cái đó chính là buộc nói chứ ai nói. Vậy thì hạnh phúc cũng vô thường, mà khổ đau cũng vô thường. Nếu mình biết là khổ đau vô thường thì mình không có lo. Tại vì một ngày nào đó cái khổ đau nó có thể trở thành hạnh phúc. Nếu mình biết hạnh phúc là vô thường thì mình biết rằng nếu mình không có nuôi dưỡng hạnh phúc thì mai mốt hạnh phúc cũng sẽ vô thường. Cho nên buộc có hạnh phúc và buộc thực tập để nuôi dưỡng hạnh phúc. Cho nên thành Phật rồi mà vẫn đi thiền hành, vẫn ngồi thiền, vẫn ăn cơm im lặng như thường. Quý vị thấy có dễ không? Nó quá dễ. Câu trả lời nó như vậy. Thì đứng về cái phương pháp gọi là nghệ thuật xử lý khổ đau đó, the art of suffering đó, trước hết là một dạy như thế này. Nếu mình có một cái nỗi khổ niềm đau, trước hết mình phải nhận diện nó. Và mình đừng có gọi là exaggerate, đừng có tưởng tượng, đừng có phóng đại ra. Và mình sẽ khổ thêm. Nếu mình có một sự đau nhức nào đó trong cơ thể thì mình phải nhận diện nó. Và đừng có tưởng tượng là mình sắp chết rồi, mình sắp bị cancer rồi. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nếu cần thì hỏi bác sĩ. Đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi. Tại cái lo lắng sợ hãi đó nó làm cho mình đau khổ gấp 10 lần. Đừng có phóng đại. Thì Ngài mới dùng cái hình ảnh của một người bị trúng tên. nếu mình bị người ta bắn một mũi tên vào vai thì sẽ có sự đau nhức. Nhưng mà nếu mà có một mũi tên thứ hai nó tới trúng nhầm cái chỗ đó thì sự đau nhức không phải là gấp đôi mà gấp mười. Cũng vậy, mình có một niềm đau, nỗi khổ, mình phải nhận diện nó. Mình đừng có tưởng tượng, mình đừng có đau, mình có giận hờn, mình đừng có tuyệt vọng. Tại vì những cái tưởng tượng đó, những cái giận hờn, những tuyệt vọng đó, nó làm cho nỗi đau nó tăng lên gấp 10 lần. Đó là mối tên thứ hai, đó là cái nghệ thuật khổ đau. Trước hết là đừng có gia tăng nỗi khổ niềm đau mình bằng cái sự sợ hãi, bằng sự lo lắng, bằng sự giận dữ, bằng sự tuyệt vọng của mình. Recognize the pain as it is. Do not exaggerate. Đừng có tưởng tượng, đừng có phóng đại nó ra. Và phải thấy nó là vô thường. Cái nỗi khổ, niềm đau của mình là nó vô thường. Trong xã hội chúng ta có rất nhiều người trẻ tự tử. Ở nước nào cũng vậy. Nước Anh, nước Pháp, Nhật Bản, Đại Hàn, Hồng Kông. Tôi trẻ nhảy xuống lầu, chết nhiều lắm. Ngay bên Hoa Kỳ, người trẻ tự tử rất là đông. Tại vì sao? Tại vì họ không có biết cách xử lý những cái cảm xúc của painful feeling, painful emotion, những cái cảm xúc và những cái cảm thọ của họ, họ không biết cách xử lý. Nếu họ học được ở trong đạo Phật thì họ có khả năng xử lý một cái nỗi khổ niềm đau và họ sẽ không tự tử. Tại vì con người của mình nó được làm bằng 5 uẩn, tức là hình hài này, cảm thọ này, tri giác này, tâm hành và nhận thức. Nó rất là lớn, lãnh thổ của mình rất là lớn, mà một cái cảm xúc chẳng qua chỉ là một cái gì rất là nhỏ. Và nếu mình biết cách xử lý cảm xúc đó thì tại sao mà mình phải chết? Nên mình là người hành giả, mình phải học cái phương pháp xử lý một cái cảm xúc mạnh, một cái painful emotion. Thì cái cảm xúc đó có thể là sự sợ hãi, sự lo lắng, sự giận hờn hay sự tuyệt vọng. Và người trẻ họ dài lắm. Khi mà cái cảm xúc nó trào dâng thì họ khổ quá. Họ nghĩ rằng cái cách duy nhất để chấm dứt khổ đau là đi tự tử thôi. Tội nghiệp như vậy đó. Cho nên mình là người lớn, mình phải biết, phải học cái cách đó. Mình phải học cách xử lý một cảm xúc đau, đau nhức, và mình phải truyền lại cho con mình. Nếu mình là thầy giáo của giáo thì mình phải truyền lại cho học trò của mình. Thì cái phương pháp nó cũng nhẹ thôi, nó như vậy đó. Mỗi khi có một cái cảm xúc mạnh nó dâng trào dân thì nó giống như một cơn bão, mình phải tìm cách chống đỡ. Và mình chống đỡ bằng cái gì? Bằng niệm, bằng định và bằng tuệ. Trước hết là mình phải trở về với hơi thở, mình thở. Khi mà mình để tâm tới hơi thở thì tự nhiên mình ngừng được sự suy nghĩ. Tại vì càng suy nghĩ từng nào thì cảm xúc nó càng lớn từng nào. Vì vậy, cho nên khi mà mình thấy có cảm xúc nó trào lên thì phải bắt đầu liền lập tức bằng trở về với hơi thở. Và đừng có tiếp tục suy nghĩ. Nếu mà mình tập trung tâm ý hoàn toàn vào hơi thở thì mình chấm dứt được suy nghĩ, rồi mình kéo cái tâm ý của mình đi xuống. Mình cũng ở trên này nữa, mình kéo xuống dưới rúng huyệt đan điền chỗ này. Trong cái tư thế ngồi hoặc trong tư thế nằm, mình thở cho thật sâu. Thở ra, cái bụng nó phình lên. Thở vào, cái bụng mình nó phình lên. Thở ra, cái bụng mình nó xẹp xuống. Mình nằm xuống, để hai tay lên trên bụng và theo dõi cái sự phồng lên, xẹp xuống và thở cho thật sâu, đừng có suy nghĩ, chỉ có từng đó thôi là chống đỡ được với cái cảm xúc mạnh. Mà mình phải giữ, mình duy trì cái tuệ. Cái tuệ đó là we are much more than our emotion. Chúng ta không phải chỉ là một cái cảm xúc. Chúng ta nhiều hơn một cảm xúc nhiều lắm. Tại sao chúng ta phải chết vì một cảm xúc? Một cảm xúc là một cái gì nó tới, nó ở lại thời gian 5-7 phút rồi nó đi. Tại sao mình phải chết vì một cái cảm xúc? Phải giữ cái tuệ đó, phải giữ cái ánh sáng tuệ đó nó có mặt. Thì trong cái thời gian cảm xúc nó ở với mình, mà nếu mình giữ được cái ngọn đèn của tuệ giác đó thì mình sẽ không bao giờ đi tự tử hết. Và mình phải dạy cho con mình và cháu mình biết cái điều đó. Mỗi khi mà cảm xúc nó trào dâng thì mình phải thở và mình phải duy trì cái ý thức đó là cảm xúc chỉ là cảm xúc mà thôi. Tôi nhiều hơn cảm xúc. Cảm xúc là một cái gì vô thường, nó tới, nó ở lại thời gian ngắn rồi nó đi. Tại sao tôi phải chết vì nó? Thì nếu duy trì được cái tuệ đó và duy trì được cái niệm đó thì mình dư sức để đối phó với một cảm xúc. Nhưng mà đừng có đợi khi có cảm xúc mới bắt đầu thực tập. Tại sao lúc đó không có ai nhắc rồi quý vị sẽ quên. Cho nên phải tập ngay từ bây giờ. Những cái cảm thọ thường thường á, mà mình xử lý được trong đời sống hàng ngày, khi mà có một cảm thọ buồn phiền tầm thường, bực tức tầm thường mà mình xử lý được, thì đến khi có một cái cảm xúc lớn mình sẽ nhớ để thực tập. Cái đó gọi là hơi thở bụng, belly breathing, thở rất là sâu, và trong khi thở đó ngưng hoàn toàn sự suy nghĩ, chỉ theo dõi cái sự phồng xẹp của cái bụng mà thôi, và duy trì cái tuệ giác đó là cảm xúc là một cái vô thường, cảm xúc tới rồi cảm xúc đi, tại sao ta phải chết vì một cảm xúc, duy trì cái đó. Và nếu cái người trẻ kia mà được có mình bên cạnh mình nhắc nhở thì người trẻ kia sẽ có một cơ hội. Nhưng mà nếu mà mình làm được rồi mà mình trao truyền cho người trẻ thì đến khi người trẻ gặp một cảm xúc mạnh sẽ nhớ lại, sẽ thực tập và sẽ phải không có đi vào con đường tự tử nữa. Thành ra cái trường này các thầy và các sư cô lần mai đang luyện cho các thầy giáo, cô giáo ở các nước. Chúng tôi đã huấn luyện cho hàng ngàn các thầy giáo, cô giáo ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Pháp, ở Anh. Ngay ở Cali cũng vậy. Và các vị đó vào trường và trao truyền lại cho học trò họ những cái phương pháp mà mình đang học. Chế tác hỷ, chế tác lạc, đối xử với cảm xúc, với niềm đau. Và có những em không được học từ trong gia đình của họ, thì thầy giáo và cô giáo có thể đóng vai trò của phụ huynh để dạy cho các em biết cái phương pháp thực tập này. Cho nên con của mình nó mới có 5 tuổi, 7 tuổi, nhưng mà có thể nó có cảm xúc mạnh. Và nếu mình biết cách làm thì mình có thể bắt đầu dạy cho con mình rồi. Này con nắm tay ba, con nắm tay má, hai cha con mình thở ra, thở vào này, cái bụng mình phồng này, thở ra cái bụng mình xẹp này. Mình để cái tâm ý của nó tới chỗ khác thì tự nhiên cái cảm xúc của nó sẽ lắng xuống. Và dạy con, giúp cho con sau này có được một pháp môn để khi nó gặp phải những tình trạng khó khăn, bức xúc, nó có thể đối phó được. Mà nó không có tiêu hủy cái hình hài của nó vì một cảm xúc mạnh rất là quan trọng. Trong những khóa tu như vậy là mình phải học cho được, mình phải nắm cho được cái phương pháp. Chứ không phải là mình tới đây để học kiến thức về Phật học. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể có khả năng chế tác niệm và định, hí và lạc. Và sau khóa tu thì quý vị có thể thành công được là mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều có thể đem lại hạnh phúc, đem lại hí và lạc. Rồi nấu ăn cũng có hạnh phúc, đi tắm cũng có hạnh phúc, giặt đồ cũng có hạnh phúc, tới vườn cũng có hạnh phúc, rửa bát cũng có hạnh phúc, làm cái gì cũng có thể có hạnh phúc được hết. Mình là con nhà giàu, mình không phải là những đứa cùng cửa